Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phóng sự cải thiện hạ tầng giao thông, yếu tố then chốt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông của phóng viên Nguyễn Hằng. Phần cuối chương trình có ghi nhận về hiệu quả của nhiều biện pháp trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên chấp hành quy định tham gia giao thông an toàn ở xã biên giới Sa Mơ. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, việc đầu tư cải thiện hạ tầng giao thông được xem là giải pháp lâu dài nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng nâng cấp hạ tầng giao thông để phục vụ những mục tiêu phát triển của tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, những bất cập về hạ tầng cũng đang được quan tâm khắc phục. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục qua bài viết Cải thiện hạ tầng giao thông, yếu tố then chốt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong phát triển kinh tế xã hội, hệ thống giao thông đóng vai trò quan trọng là huyết mạch kết nối các vùng miền, giúp lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân. Tại tỉnh Gia Lai, những năm gần đây, nhiều công trình giao thông đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển mà còn đóng vai trò then chốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tỉnh Gia Lai có vị trí giao thông đặc biệt thuận lợi, là trung tâm kết nối giữa các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các nước trong tiểu vùng sông Mekong. Hệ thống giao thông đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận tải hành khách và hàng hóa. Những năm qua, cùng với sự đầu tư của Trung ương, tỉnh Gia Lai đã dành một phần ngân sách khá lớn cho công tác phát triển hạ tầng giao thông và đạt được những kết quả nổi bật. Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây Đầm Thị Nại vừa được khánh thành vào dịp chào mừng 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh. Vui mừng khi có tuyến đường mới đi ngang qua địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Hữu Đức, một người dân ở thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, bày tỏ.
Nhà nước nói chung mà tỉnh Bình Định nói riêng làm rất nhiều tuyến đường, bà con tôi rất là hân hoan, là thuận lợi cho đi lại rồi sản xuất rồi là làm mọi việc rất là thuận tiện. Như giả sử như cái quê hương Lục Lễ của tôi, từ xưa giờ không có tuyến đường đi tự nhiên thấy nó vất vả, nhưng bây giờ có tuyến đường rất là hân hoan, rất là vui mừng.
Cùng với tuyến đường này, trong giai đoạn năm 2021-2025, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã triển khai 10 dự án giao thông trọng điểm, bao gồm các tuyến đường ven biển, quốc lộ, đường kết nối khu công nghiệp và vùng nông thôn. Đặc biệt, dự án nâng cấp sân bay Phù Cát với vốn đầu tư 3.245 tỷ đồng đã được khởi công, với mục tiêu tăng kết nối hàng không và thu hút nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đảm bảo thông suốt đến trung tâm các xã, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Những nỗ lực này không chỉ cải thiện điều kiện giao thông mà còn góp phần giảm thiểu tai nạn, nâng cao hiệu quả quản lý và điều tiết giao thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập về hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường bị xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân vẫn chưa được sửa chữa kịp thời. Một số điểm giao cắt chưa có hệ thống đèn hoặc chưa bố trí vòng xuyến hợp lý, dễ gây xung đột giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã vẫn còn hẹp, chưa được nâng cấp đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cơ sở hạ tầng phụ trợ như biển báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc ở nhiều nơi còn thiếu hoặc bị che khuất. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để buôn bán, dựng vật cản cũng làm giảm hiệu quả quản lý và điều tiết giao thông. Một số nơi còn tồn tại các điểm đen về tai nạn giao thông. Chứng kiến nhiều vụ va chạm của các phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ 1 thuộc xã Tuy Phước, một người dân sống tại khu vực này cho biết.
Tai nạn nói chung là nó cũng thường xuyên xảy ra lắm. Do cái đường cái đây là nó phân luồng không có chuẩn mà không có chính xác. Cũng có nhiều người họ là nôn nóng họ vượt, chạy kiểu nôn nóng ấy, là mình chậm một chút nhưng mà nó chắc an toàn.
Những tồn tại do bất cập về hạ tầng giao thông nói trên không chỉ ảnh hưởng đến việc lưu thông mà còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai nói như sau.
Hiện nay cái mạng lưới giao thông cơ bản đáp ứng với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh cũng như kết nối liên vùng với các tỉnh phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thì tuy nhiên thì vừa mạch chất lượng của cái hạ tầng giao thông, đặc biệt là vừa cái mạch đường cũng như cái công tác tổ chức giao thông thì cũng có một số đoạn tuyến thì chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Khi thời tiết có thay đổi thì cái tình trạng bong tróc mặt đường thì vẫn xảy ra, và cái đơn vị quản lý và hạ tầng thì cái khắc phục cũng chưa có kịp thời. Cái thứ hai nữa là cái công tác tổ chức giao thông trên một số đoạn tuyến thì chưa đảm bảo, nó còn nhiều bất cập dẫn đến là tiềm ẩn cái tai nạn giao thông.
Để giải quyết những khó khăn này, Ban An toàn Giao thông cùng các ngành liên quan đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng các đoạn đường còn tồn tại hạn chế, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời. Tỉnh Gia Lai cũng thường xuyên giám sát, yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ và đường sắt thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa các tuyến đường trong phạm vi quản lý. Đặc biệt, các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông được rà soát kỹ càng, bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc và cải tạo mặt đường nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường cũng được triển khai quyết liệt và đồng bộ, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong từng bước nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc lưu thông và đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Qua các hoạt động nghiệp vụ, như công tác tuần tra kiểm soát, công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đã tham mưu cho ban giám đốc có cái văn bản kiến nghị, thì cũng mong các cái đơn vị quản lý là hết sức là quan tâm cho triển khai các cuộc kịp thời nhằm để đảm bảo cái hoạt động giao thông luôn thông suốt an toàn, đặc biệt là chúng ta phải triệt tiêu các cái nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông để cho mọi người dân khi tham gia giao thông trên đường được an toàn đi đến nơi vừa đến chốn.
Thưa quý vị và các bạn, Gia Mơ là xã biên giới nằm ở phía tây của tỉnh Gia Lai. Xã có 6 làng, trong đó 3 làng đặc biệt khó khăn là Cờ Lá, làng Khôi và làng Cờ Rông. Do còn nhiều hạn chế về điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nên trong những năm trước, xã Gia Mơ vẫn là một trong những địa phương có tình trạng vi phạm những quy định về trật tự an toàn giao thông cao. Đây cũng là địa bàn từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên. Và đó là câu chuyện của những ngày đã qua. Gia Mơ hôm nay đã khác trước, người dân chấp hành tốt hơn các quy định về tham gia giao thông an toàn, tình trạng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia và những thanh thiếu niên cá biệt đổ xe, nẹt pô, chạy lạng lách trên các tuyến đường giao thông nông thôn đã được hạn chế nhiều. Tai nạn giao thông ở xã biên giới này trong 9 tháng đầu năm 2025 giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Có được kết quả tích cực này là nhờ các lực lượng đã phối hợp tốt trong triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là quản lý giáo dục thanh thiếu niên chấp hành quy định tham gia giao thông an toàn.
Gia Mơ hôm nay mang trên mình một sắc vóc mới với nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến chính như tỉnh lộ 665 kết nối với xã Chư Prông và các xã khác trong vùng. Quốc lộ 14C kết nối và thông tuyến sang tận tỉnh Đắk Lắk, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận nhất ở đây chính là những đổi thay trong nhận thức của nhiều người dân trong việc tuân thủ quy định tham gia giao thông an toàn. Đây là kết quả đáng mừng khi địa phương đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tổ chức tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể, sau khi thực hiện sắp xếp công an chính quy về xã, thì lực lượng công an xã Gia Mơ đã triển khai nhiều nội dung phần việc, trong đó có việc phối hợp cùng bộ đội biên phòng và các ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị để xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, tiến hành rà soát, thống kê và có biện pháp giáo dục quản lý cá biệt đối với những thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm những quy định của pháp luật, yêu cầu thanh niên và gia đình cam kết không tái phạm. Trò chuyện cùng phóng viên chuyên mục an toàn giao thông, nhiều thanh niên ở làng Khôi, làng Náp, xã Gia Mơ nói.
Được biết là ở làng mình thì đa phần là các thanh niên đều chấp hành cái quy định về trật tự an toàn giao thông cũng như là an ninh trật tự tốt. Nhưng mà vẫn còn những bản mà chưa chấp hành. Vậy thì bạn nhận thức như thế nào? Cái việc chấp hành nó phải làm như thế nào?
Các cháu thì có thanh niên trong làng là với xe vừa to nọ thì cháu thông báo cho bên phòng công an. Giờ sau này thì cháu an toàn là dân thôi. Dạ. Thì đi xe rượu nọ, uống rượu đêm ban đêm khuya nọ thì quậy xe nọ thì sợ tai nạn thôi.
Thế mình hay nhắc nhở các bạn của mình như thế nào?
Có gặp thì ngoài đường thì cháu phải nói mấy thanh niên ở trong làng ít nhậu rồi trong đường về nhậu ở nhà tầm 9-8 giờ thì về ngủ, nhậu khuya thì không hay mấy.
Còn bạn nhận thức thế nào về cái việc phải chấp hành các quy định về an toàn giao thông cũng như là an ninh trật tự?
Mình đi xe lắm, đeo một cái gì thì vì khi không sai xỉn thì mình sai thì mình phải nhớ để cho nó bình đã, đi được xe. Mình thấy lúc mình nhậu rồi thì nó quá vui thì mình say quá thì mình phải ngồi cho nó tỉnh đáng thì mình về được nhà hoặc là cho người nhà qua đón thì hoặc là mình bị tai nạn nên nó là mình không bình tĩnh thì là nó hơi ẩu quá thì lúc mình say.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an xã Tam Mơ đã phối hợp đội công tác địa bàn đồn biên phòng Tam Mơ và các đơn vị lực lượng tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền cho người dân với nội dung và hình thức phù hợp với khả năng nhận thức của từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh buôn bán xe máy, tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và tặng mũ bảo hiểm cho bà con. Việc quản lý an toàn giao thông đối với các em học sinh trong suốt thời gian nghỉ hè được giao cho tổ chức đoàn thanh niên tại mỗi thôn làng bằng việc thường xuyên nhắc nhở, giáo dục thanh thiếu niên chấp hành các quy định về tham gia giao thông an toàn. Trước thềm năm học mới 2025-2026, Công an xã Tam Mơ phối hợp cùng các đơn vị trường học trên địa bàn ra soát, kiểm tra điều kiện đảm bảo an ninh học đường và an toàn giao thông cho học sinh, xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách và tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến an toàn giao thông ngay trong buổi tựu trường đầu tiên của ngày khai giảng năm học mới. Trung tá Mai Quốc Hoàn, trưởng Công an xã Tam Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
Trong năm 2025 thì ngay từ thời điểm khai giảng thì lực lượng công an và lực lượng biên phòng cũng đã chủ động tham gia phối hợp và tổ chức các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền. Đó thì tập trung về công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, tập trung về các quy định liên quan đến việc hướng dẫn học sinh về điều khiển phương tiện là xe đạp điện, xe đạp đến trường. Thì cũng yêu cầu các em học sinh là khi điều khiển tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp điện thì chúng ta đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn trong lưu thông. Trong thời gian tới thì lực lượng công an và lực lượng biên phòng cũng sẽ tiếp tục tập trung triển khai không chỉ dừng ở công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ mà còn đi sâu vào các nội dung khác, trong đó thì có nội dung liên quan đến công tác phòng chống bạo lực học đường cũng như là phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
Cùng với những nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà lực lượng công an và biên phòng đã chủ động tích cực thực hiện thì tại xã Gia Mơ, vai trò của già làng, trưởng thôn, những người có uy tín trong cộng đồng đang được phát huy mạnh mẽ để tham gia quản lý, giáo dục con em mình. Ông Romahim, trưởng ban mặt trận làng Cờ Lá, xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai nói:
Cùng bí thư chi bộ trưởng thôn, cùng ban công tác mặt trận thôn, cùng lên nhà các cháu rồi nên bỏ cái bô đó đi, ảnh hưởng sức khỏe bà con. Nửa đêm ra gái người ta, bà con ta đi làm, mình cứ thức khuê thì đi ăn nhậu xong là cái nét bô là ảnh hưởng đến sức khỏe giấc ngủ của bà con. Tới gia đình và động viên bố mẹ phải động viên các con làm sao là làm tốt an toàn giao thông.
Anh Lê Nguyễn Bình Dương, một thanh niên có tiệm cắt tóc tại làng Cờ Lá, xã Tam Mơ, nơi thường xuyên có đông thanh niên ở các làng trong xã tới, cho biết thêm.
Em thì tiếp xúc với các bạn thanh niên rất là nhiều. Thì mỗi lần tiếp xúc thì em sẽ hỏi về công việc của các bạn ấy, rồi cái cách các bạn ấy buổi tối các bạn ấy đi lại như thế nào, rồi cũng bảo nhắc nhở các bạn ấy là rượu bia ít thôi, rồi mình đảm bảo trật tự ở khu vực.
Từ một địa phương từng có nhiều phức tạp về vấn đề tai nạn giao thông, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng và cả hệ thống chính trị trong triển khai những giải pháp phù hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên đến nay, xã biên giới Gia Mơ đã và đang có những chuyển biến tích cực. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông gây ra, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con nhân dân trên địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội.
Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Nhung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.